các niệm phải đứng chánh giờ thao tu ăn cắp tu ăn trộm như dân thì như dân, hay là cái ý của mình nó ngu cái chuyện bất chánh gì đó thì cái miệng mình nói lao lẻo cái chuyện khác để gạt người khác. Nhưng mà nếu mà rủi ro ai nhận biết tại, tức là bây giờ mình nói không có chuyện gì mà gặp người khác mà chỉ bài trúng cái chuyện nó láo của mình ra thì là khổ hạn vô cùng. Thế nào bây giờ nói là tôi ăn cắp, nhà có người khác chỉ, tôi thấy hôm qua ăn cắp cái đồng hồ đã lộ ra, tôi không ăn cắp đồng hồ của ai hết. Nói vậy mọi nhà người khác qua, ủa hôm nay tôi thấy anh cầm cái đồng hồ ăn cắp của tôi, cái đồng hồ màu dây gì đó nữa trúng ngay chẳng ăn cắp đồng hồ qua thì lộ hết rồi. Hồi xưa nói có cái chuyện như thế này là có những cái việc lạ nhưng mà đến hồi mà nó trở lại thì lắm lúc là khổ. Chẳng hạn bây giờ chúng ta ở tha phương phải không, bây giờ chúng ta đi đây là tòa phương xa không, thì trong cuộc đời á mà tha phương ngộ cố tri là cái việc sung sướng lắm phải không. Tha phương ngộ cố tri là sung sướng vô cùng, tức là mình đi phía xa mình gặp lại bạn cũ thì là đó là điều hân hạnh, điều mọi người đều ham á, thú vị ha. Nhưng mà rủi mà đánh hầu trái tha phương ngộ cố tri á, tức là ăn trộm đồ mà trốn đi phương xa mà gặp lại người biết á thì tai quá. Thành ra cái nuôi nó trở thành cái buộc. Còn cái người mà chân tạc mà tha phương ngộ cố tri thì hai bên mừng nhau lắm. Còn bây giờ ăn trộm đồ mà tha phương ngộ cố tri cái thì nó chưa đứng bằng. Cho nên do đó cả hai chị không có chuyện gì họp nhau hết. Cho nên do đó tha phương ngộ cố tri mà thiện cũng có, mà hãy ác đó thì nó cũng quả cũng thật. Cho nên do đó mà cái chuyện thứ sáu là nói không lầm lẫn, tâm thường quan hệ. Là bởi vì sao? Mình á, ngay thật. Ngay thật cho nên á, nói gì cũng có suy tư. Cho nên á, Tây Phương nó nói rằng nói ra đánh lưỡi bảy lần. Còn cái người Á Đông chúng ta thì một lời nói một loại máu. Cho nên do đó, một lời nói của mình ra cũng bằng cái chén của máu vậy, đổi thành cái chén. Một lời nói một loại máu, cho nên do đó cẩn trọng trong lời nói. Bởi đã cẩn trọng trong lời nói nên thành ra có nói láo được không? Cái gì thấy cái người nói láo là họ lanh miệng để họ gạt đời. Còn bây giờ cái người chân thật nói ra chậm rãi từ tốn, kiếm cái sự việc đúng mà nói thì làm sao có thể mà nói láo được. Mà ngay bây giờ muốn nói láo mà nội cái nghĩ rằng nói láo là mắc cỡ, nói láo gì được nữa. Nói láo là sai chánh pháp, nói láo là phạm lỗi, nói láo là làm phạm ngũ giới. Nội cái tâm mình mà lời nói là đòi máu nên mình suy tư cẩn thận, suy tư ra rằng nói láo là có quả, nói láo là sai lầm, hết dân nói láo. Đó cho nên chúng ta thấy rằng do đó mà không lầm lẫn bao giờ. Lời nói chân thật không lầm lẫn và tâm thì lúc nào cũng vui vẻ. Thế vì sao? Hãy mình không nói láo, mình có việc gì phải ôn sầu. Bởi không ôn sầu cho nên tâm mình quá hỷ. Rồi bây giờ cái thứ bảy là lời nói tôn trọng, nhân tiên văn lạc. Cho nên do đó cái người mà chân thật nguyện điều gì thành điều nấy, mong cầu điều gì được điều nấy. Cho nên nhiều người á nói ra thì có người giúp, nói ra là có người giúp, là bởi vì người đó là chân thật. Bởi cái quả báo của sự chân thật đó, cho nên do đó hãy nói ra có người khác giúp đỡ. Và nếu mà không có người hiện diện hay giúp đỡ á, thì trong cái dược, trong cái cõi vô hình đó chưa chia hồn. Cho nên do đó nhiều người á thấy nè, tôi có cái chuyện nguy cấp quá, không biết làm sao, lo âu nhưng mà chí thành niệm Phật thì đột nhiên cái sự nguy cấp nó tan. Sự nguy cấp nó tan á là bởi vì nhân thiên tín ái cho nên họ giúp, họ độ, họ bảo vệ cho thoát khổ. Tám là trí huệ thù thắng, không ai có thể chế phục được. Thì các vị thấy không dối láo, cho nên do đó tâm trí rất là sáng sủa. Tâm trí sáng sủa cho nên huệ đã phát ra. Cho nên nói đây chúng ta thấy Đức Phật giảng nói về những cái pháp rất là ít, rất là giản dị, nhưng mà hãy mà gìn giữ đó là điều phát triển huệ trí hết. Hãy phát triển huệ trí đó mà mình trở về với sự giác ngộ của Đức Phật thôi. Cho nên một cái hạnh thông sát cũng vậy, đưa tới sự giác ngộ. Hạnh không tà dục cũng đưa tới sự giác ngộ. Hạnh không trộm cắp cũng đưa tới sự giác ngộ. Mà hạnh không dối láo cũng vậy nữa. Hãy mình gìn giữ đúng không dối láo á, huệ trí mình phát ra. Bởi huệ trí phát ra cho nên sáng suốt luôn vậy. Đây là mới nói cái phước báo nhỏ của nhân thiên. Còn nếu mình đem hồi hướng cái công đức đó cho cái sự giải thoát thì chắc chắn mình sẽ sự huệ trí của chư Phật. Cho nên nói rằng á, đem tám pháp ấy mà hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác thì thành Phật được chân thật ngữ của Như Lai, tức là cái lời nói chân thật của người của Như Lai. Cho nên cái tướng của Như Lai á, trong các tướng lành của Đức Phật thì có một cái tướng là sao? Cái tướng lưỡi dài dài rộng, tức là lưỡi của Đức Phật á, nói là tức là le ra có thể phủ lên tới trán, và tướng lưỡi rất lớn rộng. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa hay là các kinh điển khác, khi nào mà Đức Phật mà giảng nói về chánh kinh và muốn cho mọi người tin phục rằng đây là cái sự kinh thật, thì Ngài hiện cái tướng lưỡi rộng dài. Cho nên đọc trong tụng trong các kinh đều nghe nói là hiện tướng lưỡi rộng dài đó, là nói là khi Ngài biểu lộ chân thật ngữ của Như Lai. Đó là cái tướng lưỡi đó. Cho nên hồi đó có lúc ngoại đạo á, nó bắt trước đạo Phật, ngoại đạo bắt trước đạo Phật, nó nói nàng á là Cồ Đàm nói láo. Nếu mà gọi tên tộc Đức Phật ra là Cồ Đàm của Tâm Ma, Cồ Đàm là hắn nói láo, nói không có thật, nói không có đúng gì hết. Thì Đức Phật mới hỏi rằng á, vậy thì theo anh cái tướng tốt về cái chân ngữ của Phạm Thiên của anh đó như thế nào? Thì bên đó ngoại đạo nói rằng á, cái tướng tốt về cái chân thực á, tức là lời nói không có dân dối á, thì sẽ được cái tướng lưỡi rộng dài. Đức Phật mới cười, vậy anh hãy nhìn đây. Đức Phật lẽ là lưỡi cho anh ta coi, thì tướng lưỡi rộng dài có đủ, anh ta tắt nhẹ, hết nói được, hết mắc lỗi được. Là như vậy là mấy vị đã đúng cái chân thật ngữ này. Cho nên á, khi mà không có nói dối láo thì sẽ được cái chân thật ngữ của Như Lai, nếu mình hồi hướng cái sự giác ngộ. Nên chúng ta thấy mỗi mỗi cái pháp lành này á, thấp thì có thấp, nhưng mà nói tới tột cao đều nói cái sự giác ngộ hết. Cho nên cái bộ kinh thập thiện này á, nghe nói giảng nói thì nhiều người hồi tụng đọc thì tưởng rằng để lấy cái phước ở bên kia, nhưng mà không hiểu rằng á, đây là cái nền để bước lên quả vị Phật. Mười phương chư Bồ Tát đều phải hành thập thiện. Vậy nếu không hành thập thiện làm sao có phước báo để độ chúng sinh? Cái hàng bây giờ á, bởi vì Bồ Tát muốn cứu độ chúng sinh, bởi vì không có tiền tốt thì làm sao? Cho nên bởi vì cái nghiệp đời trước của vị đó không có hành thập thiện nhiều, cho nên do đó bây giờ muốn độ chúng sinh, muốn có cái của cải gia sản cứu chúng sinh, không có của cải gia sản gì. Cho nên chư Bồ Tát muốn độ khắp chúng sinh đều phải hành tập thiện. Hành tập thiện để đầy đủ phước báo, cần cái gì có cái nấy, cần cái gì có nấy để quá độ, để độ chúng sinh mới được. Lại nữa, Long Vương, nếu ta liền nghiệp hai lưỡi, liền được năm pháp không thể phá hoại. Những gì là năm? Một là được thân bất hoại, không có gì có thể hoại được. Hai là được nhiễm thuộc bất hoại, không gì có thể phá được. Ba là được lòng tin bất hoại, thuận theo bản nghiệp. Bốn là được pháp hạnh bất hoại, chỗ tu kiên cố. Năm là được thiện tri đức bất hoại, không bị lừa dối. Ấy là năm pháp. Nếu đem năm pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được nhiễm thuộc chân chính, các ma ngoại đạo không thể làm tan hoại được. Thì bây giờ chúng ta thấy bước sang cái nghiệp lành thứ năm á, là mình từ đi cái nghiệp nói hai lưỡi, mình không nói hai lưỡi nữa, không có nói dưỡng thiện đó, tức là đem lợi đầu này nói xấu đầu kia, lợi đầu kia nói xấu đầu nọ. Qua anh A thì nói là anh B mua hại anh A, tới nhà anh A B thì nói là anh A đang mua hại anh B, để tạo nên cái sự phiền não giữa hai anh A và B. Thì cái quả đó nếu mà nói dưỡng thiệt thì chúng ta đã thấy những vào trước nói, tức là nếu mà gây cái nhỏ thì gây sự bất hòa giữa hai người, nếu lớn hơn một chút gây sự bất hòa giữa hai nhóm, giữa hai gia đình, giữa hai tộc họ, lớn hơn một chút nữa gây sự bất hòa giữa hai địa phương với nhau, rồi lớn hơn nữa gây sự bất hòa giữa hai cái nước với nhau, rồi lớn hơn nữa gây sự bất hòa giữa hai cái khối với nhau, rồi giữa thế giới này với thế giới khác. Nếu mà may mắn mà bay lên được nền trời gặp các thế giới khác lại có gây bất hòa tiếp. Ở đây mới nói các nước chạm nhau nó cũng đã khủng khiếp rồi. Và đó do đó mà thấy cái nghiệp hai lưỡi đó nó đưa đến sự khổ não rất lớn. Khổ não không phải ít người đâu, mà khổ não rất nhiều đưa đến sự khổ não. Chẳng hạn chúng ta thấy trong Trung Quốc những cái chuyện xưa, Tô Tần với Trương Nghi, một anh bài để trước học tôn, một anh bài trước liên hoàng, kết cấu rồi đánh giết chết người. Hay là bây giờ chuyện Tam Quốc, Cộng Minh, Chu Du, Tào Tháo rồi đó, hay là ba anh Tề Thứ, rồi mỗi người cũng đi xuống chỗ này, đi chọc chỗ kia, chọc chỗ nọ, rồi gây cái đổ vỡ nơi này, gây đổ vỡ nơi kia, đánh qua đánh lại đánh riết thì nó có cái mà tam phân thiên hạ, rồi dâng lên cái tâm quốc chí đó. Thì mỗi cái sự việc đó chúng ta thấy cái lưỡi thông thương nó nhiều đường lắc léo lắm, mà nó đi đâm thọc, bị thóc thọc, bị gạo đó, thì nó gây chuyện khổ khiếp vô cùng. Lưỡi thông thương nhiều đường lắc léo, cái miệng nó không dành, nó uống nó tí tung tớ không ngủ hoành của hai anh tốt tờ cái chân đi. Thời gian là bao bao nhiêu chuyện khổ não cho chúng sinh. Thì chúng ta thấy nếu mà tránh cái hại đó, tức là không có tạo cái nghiệp xấu về lưỡng thiệt, thì chắc chắn là mình sẽ được năm cái điều lành này. Một á, thân bất hoại, không có gì có thể hoại được. Bởi vì sao? Cái khẩu nghiệp của mình á, nó mang tới cái hại cho thân. Cho nên á, người ta nói là thần khẩu nó hại xác, xác phạm. Thần khẩu nó hại xác phạm. Mình đi suối hai thằng đánh nhau, nhưng mà hai thằng đánh nhau rồi nó lôi mình ra thì nó đập nha. Thì các chị mà hơi nghe giọng cổ hồi xưa, như chuyện vui mà con tranh cái thằng vậy đó, ngồi nào cũng nhung nhỉ hồi xưa của anh gì gì ca diễu giọng cổ rồi đó. Thế là anh qua bên này thì anh nói rằng á, chàng rể thiếu chân đứng, con của ông bên này thì con dâu sức mẹ, còn anh con trai bên kia thì kêu như cà họ, thì ông mang dông miếng giữa thì khéo thọt đầu này thọt đầu kia đặng kiếm lời, nói dông đánh bắt cẳng cao của anh thịt mỡ nó dòm thế ra mà cho nó chạy hai đầu. Một bên này chạy qua cái gia đình của anh làm gái á, nói rằng á, thằng đó nó hiền lắm, nó được lắm, ngoài dẫn nó được hết á, có điều nó hơi chiếc chân đứng. Thì ông này á, nghĩ con gái mình nó tức môi và kiếm cho thằng rể nó cưới mà nó hiền nữa thì chắc là được rồi. Còn nó thiếu chân đứng thì mình nhà mình giàu, thì mình cho của nó thì nó có chân đứng mấy hồi. Thế còn là tưởng rằng nó thiếu chân đứng tức là nó không có cái khả năng cao trong xã hội. Thì bây giờ nếu chàng rể mà nó thấp kém trong xã hội thì mình giúp vốn cho nó rồi mình làm nó thành hàng giàu đó có khó. Ai giờ thiếu chân đứng mà nó lạc lẽ. Nó không phải là nó thiếu chân đứng là nó thiếu cơ nghiệp. Ông nói ừ. Thì chạy qua bên thằng kia thì nói với bên thằng trai, con dâu nó kiếm một mét. Thì bên thằng trai nghĩ rằng con dâu mà nó không có một mét, tức là đã hiểu là nghĩa bóng, chắc là hiểu là nghĩa đen, làm dâu tiếc môi. Để ảnh nói kéo qua đi, bà nói kéo qua đi, anh ấy tưởng là con dâu là thiếu một mét, tức là con dâu nó không có trí soạn, nó không có rắc rối, nó không có đông nói chỗ này chỗ nọ. Thì em mừng chứ, vì con dâu thì nó về nhà nó hiền. Dạ, được không? Con dâu tiếng con mép nhà cũng gây lộn. Rồi mà ngày đẹp trời mà hai bên tới gặp nhau thì chàng rể đi cà cọc, cà cọc, cà cọc. Nó thiếu chi biến này à. Con dâu á, ú à ú à, bị gì chứng môn. Thằng nên do đó hai bên chúng là chị bà mang dâu ăn đồ. Nó mang dâu cảm tất cảnh cao quá anh. Thở nó giờ nó ra mà nó không trong á thì mới dâu ăn đồ. Thì chúng ta thấy nói một cái chuyện vui như vậy để thấy rằng á, cái nghiệp bất thiện về cái khẩu nghiệp của đâm thóc thì dạo á, nó sẽ đưa tới cái nghiệp gì, cái thân bị đánh, thân bị quả. Bởi vì hai bên nó đánh nhau bị quả lên. Tôi Tần Chư Nghi cũng vậy, trước khi mà muốn suối được bao nhiêu nước đánh như vậy đã bị hành hạ bao nhiêu lần, nó đánh nó được cái lết về nhà, lết về nhà rồi đi suối tiếp. Chỉ suối chết rồi nó thằng khác nó không có đánh, nó lết về nhà. Nhưng mà suối chết cũng thành công. Thành công nhưng mà thân mình đã tổn hoài. Nó đánh đến nỗi mà anh rụng hết ra. Mà rồi anh về á, bà vợ nó thôi đánh quá rồi, thôi nhà rừng rụa mà anh chứ còn chạy với suối bảy người khác cho bị trúng quánh làm chi. Anh ấy, anh lấy thả lưỡi ra anh hỏi là coi lưỡi tập còn không. Thì bà vợ nó lưỡi còn chứ không còn sao nó tới nó nuôi được. Thì anh cười anh ấy, thấy lưỡi còn mà đi xuống tiếp nữa đâu bị bắt tập gì vậy mà hai cái cỡ đó mà tỉa thành được cái tướng quốc. Nhưng mà muốn được làm tướng quốc thì mơ như mạng nó chết dẫn. Cho nên do đó mà thấy rằng á, thể mà bỏ cái nghiệp tâm thật tập gì dạo đi thì do cái thân bất hoại, không gì có thể hoại được. Cho nên nói rằng các vị mà của tu học á, mà để được cái thân kim cang đó là đa số là những cái vị mà chân thật nữ. Chúng ta thấy chẳng hạn cụ Huệ Năng để là thân kim cang, rồi bao nhiêu vị tổ để là thân kim cang bất hoại đó là đứng trong các vị chân thật nữ. Khi họ cần á, để mà chứng tỏ rằng cái lời nói của họ bao nhiêu năm không có thay đổi, không có sai chánh pháp, nhưng mà để thân mà. Chẳng hạn như nhà quyền trang cũng vậy, nhiều vị phát cái miệng. Chẳng hạn bây giờ nếu mà tụng pháp hoa mà đúng là tôi không có đúng dối thì xin để cho cái cuốn lưỡi tôi không sạch. Thì cái gì đó khi nhắm mắt về tầm thân thể đã hết rồi, nguyên cái cuốn lưỡi vẫn còn như vậy. Để vào cái mọi việc sao người ta thờ, cái này các vị đọc trong bộ pháp hoa thiền niệm sẽ thấy những cái sự việc đó. Rồi người ta thờ thì đêm đêm vẫn còn nghe tiếng niệm sinh. Để xác minh rằng thể trì tụng pháp hoa được cái sự chân thật đó. Người thì hiện qua sen thì những danh thì mỗi cái đều nói cho sự chân thật ngữ. Rồi cái thứ hai là miếu thuật bất hoại, không gì có thể phá được. Thì chúng ta thấy sao? Cái người mà chân thật tức là không có xúi dục phiền não thì bản thân mình không ai phiền tới. Bản thân mình không ai phiền tới mà bởi vì mình là cái người hòa hợp. Thế thì các thầy thấy một khi mà không có lưỡng thiệt thì chắc chắn là hòa hợp. Bởi mình không lưỡng thiệt cho nên cái gì mà nó trái với cái lưỡng thiệt thì cái gì mà nó thuộc về lưỡng thiệt á thì không làm. Mà mình sẽ làm trái với cái lưỡng thiệt, tức là sao? Thể thấy ai phiền não gây gỗ nhau, mình can, mình can gián. Rồi mình nói làm sao cho hai bên thân thương với nhau. Hai bên đang chống đối nhau mà có một sự dung hòa ở giữa thì hai bên chấm dứt. Bởi mình chấm dứt như vậy cho nên trong nhà của mình á không bao giờ có gây gỗ. Bởi vì trước khi mình hòa giải người ta thì đương nhiên mình hòa giải trong nhà. Bởi mình hòa giải trong nhà cho nên quyết thuộc của mình không có tháo, không có bao giờ chống đối mình hết. Cho nên được cái quyết thuộc bất hoại, không gì có thể phá được. Rồi cái thứ ba, lòng tin bất hoại, thuận theo bản nghiệp. Thì bây giờ một khi mình không có cái gây sự chia sẻ cho nên do đó mình quán sát cái gì á cũng đúng, mình quán sát gì cũng đúng mà mình chân thực nữa, cho nên do đó hãy đừng cái chuyện gì là theo dõi đúng cái chuyện đó mà làm. Cho nên nói rằng được cái lòng tin bất hoại thuận theo bản nghiệp. Bản nghiệp ở đây là gì? Bản nghiệp ở đây là chân thật ngữ, tức là không có nói xui bên này gây gỗ bên kia, không tạo bất hòa giữa hai bên. Cho nên mình được cái bản nghiệp chân chánh của mình là đi theo cái sự giác ngộ thẳng một đường. Bốn là được phát hành bất hoại chỗ tu chung có. Cho nên do đó tâm niệm của mình vững vàng, hạnh tu của mình á không có chia cắt, không có phân bên này không bên họ. Bởi vì một khi gây gỗ tức là cái có phân phải cá, còn đằng này chỉ biết có một lần phải, không bao giờ có tạo điều trái. Bởi không bao giờ có tạo điều trái cho nên do đó mà phát hành bất hoại. Chỉ có chân thật mà thôi, không bao giờ còn có trái lẻ nữa. Bởi vì mình hòa giải được những cái điều trái cho nên lúc nào mình cũng giữ ở trong cái mực chính. Cho nên nói là trung thì bất dung đó. Trung thì đứng ở ngay giữa, tức là không có bao giờ lay động hết, không bao giờ bị thiên là bên này bên kia. Trung bất thiên bên này nó lộn, trung ba thì nó không có thiên là. Thế mình đứng ở cái mực giữa thì không có thiên là bên này hoặc bên khác. Năm là được hiện kiến thức bất hoại, không bị lừa dối. Thì cái người mà lưỡng thiệt tất nhiên phải tìm tới cái chỗ sâu xé lẫn nhau. Để cái chỗ sâu xé lẫn nhau mình lưỡng thiệt không có lợi. Còn đằng này á là mình không lưỡng thiệt. Bởi không lưỡng thiệt cho nên chọn người chân chánh một cách bạn. Cho nên đã nói rằng câu tìm câu, ngựa tìm ngựa. Rồi thể mà người tâm sạch thì tìm người tâm tâm sạch, người ác đức thì tìm cái kẻ ác đức mà hòa. Thì đây á, người tâm sạch chân thật ngữ, cho nên do đó tìm những chuyện tri thức cùng chung sống với nhau. Thế mà chuyện tri thức với chuyện tri thức thì đương nhiên là bất hòa, không bao giờ có lừa dối lẫn nhau. Còn cái kẻ ác tri thức thì lập tức họ tự họ đào thải ra khỏi cái nhóm của chuyện tri thức, không bao giờ có thể ác tri thức lẫn lộn trong chuyện tri thức mà không lộn. Cho nên do đó tách ra được những cái kẻ ác, chỉ thuần thiện toàn những bạn lành, thuần thiện toàn bạn lành, cho nên đi tới sự giác ngộ khác nhau. Cho nên đó là năm pháp ở trong cái quả nhân thiên thì được làm như vậy. Còn nếu mà hồi hướng quả vị vô thượng bồ đề, tức là phát tâm vô thượng bồ đề đó, rộng độ các chúng sinh, nguyện cho chúng sinh đều được cái chân thật ngữ như tôi, không có cái lời nói đâm thọc, không có lời nói chia rẽ, thì chắc chắn rằng khi mình thành Phật sẽ được đệ tử quyến thuộc ở đây á, tức là không phải là nói người trong nhà mà kiểu quyến thuộc trong kinh nhà Phật nói thường thường khi quý vị nghe tụng nói rằng một vị Bồ Tát đi cùng với quyến thuộc mấy ngàn người dân dân đó thì phải chẳng hạn Pháp Hoa nói quyến thuộc đi cả muôn vạn ức, hoặc là quyến thuộc chỉ có một người thì đây không phải là nói cha mẹ anh em, mà nói chung hết tất cả những người cùng tu học với mình. À, cho nên các vị đọc trong pháp qua thấy nói rằng thứ nhất mà cái phẩm mà cùng địa dũng xuất, các vị Bồ Tát ở các phương rồi đó, ở từ dưới đất mà bay lên thì một người đó đi theo với muôn vạn ức na tâm kỳ, muôn vạn ức hàng hà sa số, hoặc là ít thôi, hoặc là một người mười người dân dân nhiếp thuộc, thì những nhiếp thuộc đó thì vị phải nhớ trong kinh Phật nói là những người cùng tu với mình, chứ không phải là họ hàng không. Nếu thuộc chân chính thì như vậy là mình sẽ được đồng bạn chân chính. Còn nếu mình là Phật, tức là giác ngộ thành Phật, thì cái quốc độ của mình toàn là những người giải thoát. Rồi các ma ngoại đạo không thể làm tan hoại được. Thì đã nói là những cái người bạn lành với Đức Phật, một khi mình thành Phật, đây là bạn lành của mình. Bạn lành của mình đương nhiên cũng cùng với Phật tâm như mình. Cho nên do đó ma ngoại đạo không thể nào phá hoại được hết những cái người cùng tu học với mình như vậy. Lại nữa, Long Vương, nếu ta lìa nghiệp ác khẩu, liền thành tựu được tám thứ tịnh nghiệp. Những gì là tám? Một là lời nói không trái pháp độ. Hai là lời nói ra điều lợi ích. Ba là lời nói quyết định hợp lý. Bốn là lời nói đẹp đẽ. Năm là lời nói ra người ta thừa lĩnh được. Sáu là lời nói ra người ta tin dùng. Bảy là lời nói không thể chê trách được. Tám là lời nói ra người ta nhiều ưa thích, ấy là tám pháp. Nếu đem tám pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật đầy đủ phạm âm thanh tướng của Như Lai, thì bây giờ bỏ nghiệp ác khẩu. Thì cái nghiệp lành này á là sao? Chúng ta nói lời nói lành, bỏ dứt hẳn cái lời nói ác. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta chửi rủa người, dùng những cái từ ngữ độc ác để rủa người ta, làm cho người ta đau khổ vì cái từ ngữ độc mẹ địa của chúng ta, hay là chúng ta chỉ thề đó. Thì những cái điều này á, nó tạo nên cái nghiệp xấu. Bây giờ rủa xả, chúng ta đai nghiến người khác, nói bằng những lời lẽ dằn vặt khiến cho người ta đau lòng khổ não, thì như vậy á là ác nghiệp của mình thật. Còn nếu mà mình tu thiện nghiệp ở đây thì mình sẽ dứt hẳn, không bao giờ còn nói lời ác, không có rủa xả người, không có nói để cho người ta phải khổ não vì cái lời ăn tiếng nói của mình. Thì người Phật tử tiến tu như vậy sẽ được cái khẩu nghiệp thanh tịnh. Cho nên nói rằng lời nói không trái pháp độ. Thì bây giờ các vị thấy, một khi mà các vị muốn nói cho người ta khổ, tất nhiên các vị phải nói sai một chút, tức là chẳng hạn như cái việc nó nhẹ, nhưng mà muốn nói cho họ đau lòng thì mình phải nói cao một chút. Chẳng hạn bây giờ cái ly rớt bể cái cổ, thì nó là cái ly bể, mày đập hết của trong nhà rồi, nói đi đâu đó mày đập hết của trong nhà rồi, thì tình bể trong cái ly cái gì đó, nhưng mà phải nói mày đập hết của trong nhà như vậy là lời nói nó có còn hợp pháp độ hay sai pháp độ. Cho nên nói như vậy là mình bắt đầu nói sai pháp độ. Còn cái người mà nói chân thật, thôi thì bể cái ly thì hốt dọn đi, thì như vậy là lời nói của mình đâu có trái với pháp, đâu có trái pháp độ. Cho nên nói một cái lời ác khẩu cũng vậy, mà nói cái lời thiện nghiệp cũng vậy. Thì cái vật này á, nó vô thường, thấy nó có đó, nhưng mà bây giờ có bảo vệ nó lâu được không? Thì một ngày nào nó cũng vô thường. Cho nên trong chuyện thiền có cái chuyện vui về cái lời nói này. Thì có một anh Tây Di, chứ Tây Di nhỏ nhỏ, chứ không phải Tây Di lớn đâu. Tây Di lớn chứ không làm vậy. Mà Tây Di bé bé, tức là mấy vị mà cô ô Tây Di đó, tức là Tây Di mà để đủ quà đó, Tây Di mà để chạy hầu chiêu tôn đó. Nhà ông nhỏ quá, mà lại hòa thượng lại có một cái ly quý lắm, cái chung trà, ngày uống trà theo kiểu hiền đó, tức là cái chung nên nhỏ này nè mà ngày quý lắm. Thì hàng ngày chú vẫn dọn trà cho thầy, chú vẫn lau tắt, không biết bữa đó sao, chú nhẹ tay cách nào hết, cái chung của thầy chú nhảy luôn xuống đất, mà chung bằng tứ mà nó nhảy xuống đất thì chắc nó không còn, cho nên á, chú lại hốt lại. Rồi chú tống lại chú giấu trong nhà áo. Thì chú tu học nhiều cũng nghĩa là gần mật câu trưởng thì mới tu học nhiều. Cho nên á, chú vô phanh tay bạch thầy, tức là chờ thầy về. Thầy về chú lên phanh tay bạch thầy, hỏi về cái lý vô thường. Và sửa nghĩ làm sao đến nay sao mà tu học được hết quá. Không lý vô thường rồi nữa. Ngài cũng giảng lý vô thường cho nghe, không có gì còn thường trong cuộc đời hết rồi, cái gì nó cũng phải hư hoại. Chú hỏi nè, thật thầy vậy chứ những cái đồ mà nung đồ dí giá kiểu rồi làm sao nó có hư hoại không? Tôi thấy đấy, bởi này nó nói là cái gì nó cũng hư hoại thì bây giờ đồ nung cái gì đi nữa mà dí cách mấy nó cũng phải hoại. Nó hơi vô tường anh, chừng đó chú dở vậy tao. Dở bắn anh. Cái chung của này nó cũng hư hoại. Nói thì đó là cái chuyện tiền, nói sự giác ngộ của cái người hiểu á thì nó sẽ đi tới đó được. Nó nói chuyện vui nhưng mà đó cũng là cái sự giác ngộ, tức là đạt lý vô thường. Vì vậy hiểu để mà rồi trình lên thầy để mà thầy không bắt lỗi được nữa thì người đó hiểu lý vô thường. Nhưng mà hiểu đó nó có tính chất là con nít. Và chúng ta hiểu vô thường, hiểu vô thường thiệt. Cho nên do đó chúng ta sẽ không có ác hậu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta chấp chặt cái sự việc gì đó, cho nên bảo thủ sự việc đó mà bây giờ người khác đi ngược với cái lòng tâm muốn, cho nên ta ác khẩu. Còn bây giờ á, ta hiểu tất cả lý vô thường rồi, cho nên do đó cái sự việc nó đi trái với lòng ta đi nữa. Tức là nếu có trái với lòng ta, nhưng mà nếu người đạt lý vô thường không thấy trái với lòng ta gì hết. Nghĩa là đây là nói sau tâm tu á thì thấy nó trái với lòng ta đi nữa, nhưng mà đang tu hạnh quán vô thường, thể đang tu hạnh quán vô thường thì nhất tâm ác khẩu, không có nói đai nhiếm thì ta không gì hết. Cho nên bật cái tâm ác khẩu. Cho nên do đó nói lời nói á lợi ích. Cái điều thứ hai mình sẽ nói cho lời hoàn nhỏ được. Nên nãy nói ví dụ cái này bẻ cái ly, thay vì quở nè mày đập hết gia sản của cải rồi thì mày nói nè thôi cái tiền nhiễm nó sẽ đâm, do đó quét hốt sạch đừng để cho người khác bị đứt tay đứt chân. Thì cùng hai cái hành động, một người nói đai nhiếm thì một người nói như hoàn hảo, thì chúng ta thấy lời nói nào nên là đương nhiên chúng ta nói lời thiện chứ không bao giờ chúng ta lại nói lời ác nữa. Còn thay vì mình chửi rủa nặng nề đang tụng kinh có đợi một hồi ra mà đánh cho chết thì trên bàn nói như vậy chi nữa rồi mất hết công đức của buổi tụng bắt qua thì chỉ bằng á thôi nói nhỏ nhỏ để cho điện giỡn nữa chứ bà tụng kinh có phải dễ dàng không mày nghe trước quá thì tao hồi tao tao buông ngồi lên dòng món tụng mình đưa tụng kinh bắt qua nếu con ăn hồi trước mặn buông dòng món tụng cũng hai lời nói thôi chắc con đi ra sân chơi để bà tụng kinh. Không phải nó tụng lại không? Hai con đường, cũng lời nói ngọt hay lời nói dịu không? Với lời nói độc hay không? Cho nên do đó, cái lời nói của chúng ta sẽ có lợi ích. Rồi cái lời nói của chúng ta, bởi vì không có ác khẩu, cho nên do đó, mà muốn làm ác khẩu chúng ta đều suy nghĩ trước khi nói. Bởi suy nghĩ trước khi nói, cho nên nói lời gì cũng hợp. Nói gì là cũng phải lẽ. Nói lời gì cũng đúng chánh pháp. Cho nên do đó lời nói hợp lý. Rồi lời nói của chúng ta bởi vì đó, nói là không nói ác. Cho nên chắc chắn chúng ta nói lời nói đẹp, lời nói lịch sự, lời nói trang nhã. Có bao giờ chúng ta có thể nói sai được khi mà tâm chúng ta không nghĩ điều ác. Cho nên do đó lời nói chúng ta nhiều rất là hoài nhã. Nói cái lời làm sao cho mọi người vui lòng. Nãy nói cho mọi người vui lòng á, thì lời nói chúng ta nó đẹp. Rồi lời nói của chúng ta bởi vì nói hòa hợp với lòng của người, khiến cho mọi người vui được. Cho nên do đó mọi người thừa lĩnh, không ai chống cái hết. Còn bây giờ mình ngồi vỡ nó hét nó dần dần rồi nó cũng ra nó hót vậy, nhưng mà nó hót với cái tâm niệm phiền, cho nên dù là thừa lĩnh mà không có hòa lòng. Còn đằng này á, nói cái lời hòa nhã đừng hót cũng phải cẩn thận, đừng để đứt tay đứt chân. Nói như vậy á thì nó sẽ làm rất là khang khổ đó. Cho nên do đó mà người ta tin được cái lòng của mình, người ta tin được cái lời nói của mình, và do đó lúc nào cũng vậy, không ai có thể chê trách cái người nói chân chánh. Cái người không bao giờ nói ác khẩu á, nói là nói hòa nhã ai có thể chê được. Người ta chỉ chê được cái người nói ác, tức là chê rằng nói ác quá, chứ còn ai chê nói lành. Còn người nào phát lên đi chê người kia, tôi chỉ nói lành quá vậy. Mà nếu mà được người ta chê vậy thì cũng rất là vui, bởi vì sao? Như vậy là thọ ký cho tôi mai mốt được thành Phật. Nên tôi nói lành. Như vậy là bữa nay tôi được có người thọ ký. Thọ ký cho tôi nói lành. Như vậy càng rất là an vui. Cho nên do đó không có ai chê các cái người nói thiện bao giờ, chỉ chê cái người nói ác chứ không chê cái người nói thiện. Cho nên á, người ta ưa thích được nghe cái người nói thiện đó. Còn cái người mà nói là nói ác thì người ta có nghe đó, người ta cũng bịt lỗ tai không giả. Rồi hoặc là ta nghe đi nữa thì trong lòng có phiền vô cùng. Phiền á thì một á, gặp cái người nào mà tương đương với mình họ trả đũa lên, tức mình nói ác một mà nói ác hai, họ nói ác hơn mình rồi mình hồi đau bụng tức Còn cái người nào mà thấp hơn mình á, họ nhịn nhục. Nhịn nhục nhưng họ rửa thầm. Nó làm mà cái chắc. Bởi vì nó đâu biết trả lời liền. Trả lời liền á, ăn đồ. Nhưng mà lầm bầm trong miệng. Còn dữ hơn mình á, thì họ trả lời, trả rửa ngang. Họ mình tặng một rửa, họ trả mình hai. Ta biết họ mình cũng biết ốc với họ. Thành ra do đó mà thấy, do đó cái lời ác khẩu á, đưa tới quả. Mà lời thiện nghiệp á, thì sẽ đưa tới được. Nếu mà mình hôi hứa vô sự cái đẳng chánh giác thì chắc chắn rằng mình sẽ được cái âm thanh thượng diệu của Đức Như Lai. Thì âm thanh thượng diệu Đức Như Lai á, nói ra một tiếng nói dù là khắp chủng loại đều có thể nghe, đều có thể biết, đều có thể hiểu được hết. Cái lời nói như hòa khiến cho mọi người đều phát đạo tâm hết. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đây, người thừa nói thì có người thuận, có người không thuận. Còn Đức Như Lai nói thì mọi người đều phát được tâm vô thượng của mình. Cho nên chúng ta thấy chẳng hạn như bây giờ trong thời đại Đức Phật, khi mà có người phát tâm tu học tới và ngài biết rằng đây là người có khả năng tu học được, thì ngài chỉ gọi là gì? Hiện Lai Thị Khu, tức là lành thai, cái người xuất sĩ. Hiện Lai tức là lành thai, lành thai mới đến đó, phải không? Người xuất sĩ thì tự nhiên râu tóc cũng sạch và pháp y có mặt. Thì một cái phạm âm thanh tướng rõ ràng đó, chúng ta thấy mà Đức Phật đã bao nhiêu người đã tới cầu học với ngài rồi đắc pháp, chỉ cần nhìn thấy ngài, nghe âm thanh huyền diệu của ngài là giác ngộ được. Cho nên ngài thắng phục hết ngoại đạo. Cho nên được cái phạm âm thanh tướng của Như Lai là như thế. Rồi ngài nói một cái tiếng, chỉ cần một cái âm thanh mà bây giờ tao nghe cũng hiểu, người nghe cũng hiểu, con thú nghe cũng hiểu. Nói cho nên chẳng hạn như trong nhiều cái chuyện về sự tích thì mới thấy chẳng hạn như con chim két nó ở trên cái rừng vả, thì một hôm nó nghe, tức là nó nghe, nó biết có Đức Như Lai nghe cái âm thanh giảng đạo của ngài, cho nên do đó nó đi báo cho Tần Bà Ta La hay rằng Đức Như Lai sắp sửa đến để vô Tần Bà Ta La đi tiếp kịp. Thì nó phát cái đạo tâm như vậy, nó vô nó đảnh lễ Đức Phật, rồi nó cũng nói rằng xin Đức Như Lai giảng cho chúng tôi được nghe pháp. Thì Đức Phật giảng pháp cho tông trì đó nghe trước khi ngài đi cho tới chỗ như Tần Bà Ta La. Rồi nó báo tin Tần Bà Ta La trước, rồi nó cũng tới đó. Nhưng mà trong cung vua thì có nuôi chim ưng, cho nên do đó nó bay tới thì nó bị giật chết. Giật chết á, nhưng mà nó được bỏ cái báo thân làm con cá, nó lên làm quả trời, lên làm chi thiên quả trời liền. Rồi bởi vì đã có tu học chánh pháp cho nên nó có vị trí, nó bàn hiện thân xuống giảng đường để cầu pháp, thành ra Đức Như Lai giảng kinh cho nó. Chứ chị cô mới hỏi rằng tại sao hồi tối hào quang rực rỡ cái loại như vậy, thì Đức Phật nói đâu có gì lạ, con cát hôm qua đó, con cát hôm qua đó bây giờ nó bỏ thân rồi thì bây giờ nó được làm chi thiên, bởi vì nó cần học về chánh pháp, cần học cái quả thánh, cho nên nó xuống lãnh để học đi. Thì con cá mà hôm qua ông gặp trong rừng chúng ta nói pháp đó là con cá giác ngộ hôm nay, cho nên cái gì chưa tiên giác ngộ hôm nay đó. Cho nên nói như vậy để thấy cái sự việc âm thanh tướng hảo của Đức Phật á, mà khiến cho tất cả chúng sinh đều giác ngộ được là nhờ bỏ nghiệp ác khẩu. Lại nữa Long Vương, nếu ta liền nghiệp nói khéo liền thành tựu được ba thứ nhất định. Những gì là ba? Một là quyết định được bậc trí nhân yêu mến, hai là có thể dùng trí như thần đáp các lời hỏi, ba là quyết định đối với nhân thiên quy đức tối thắng không có dối trá. Ấy là ba pháp. Như đem ba pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật được Như Lai trụ trí điều không luống dối. Thì bây giờ á, cái nghiệp ý ngữ đó, tức là nghiệp ý ngữ á, nó là cái nghiệp xấu, nó sẽ đưa đến cái việc nói sai, rồi nói cái lời nói khéo để cho mọi người bị nhiễu rũ bởi cái lời xấu xa của mình. Chẳng hạn như nói những cái chuyện tái quấy, hay là mình trao chuốt lời nói để mà làm cái chuyện dụ dỗ người đó, tức là mình dụ người bằng cái lời nói khéo của mình đó, thì những cái sự việc đó là việc xấu, gọi là ỷ ngữ. Thì ỷ ngữ á, hoặc là nói cay, tức là nói tục tàn đó, tức là nói những cái việc nho bẩn. Hai á, là nói khéo léo môi miệng để mà dụ dỗ người. Thì những cái điều xấu đó là cái điều trái pháp. Còn bây giờ dứt bỏ điều xấu đó mà mình nói cái lời nói tâm thật, lời nói nhu hòa, thì mình sẽ được cái điều gì? Thứ nhất á, bậc trí nhân yêu mến người có trí, họ sẽ thương mến mình. Điều thứ hai á, là dùng trí như thật đáp các lời hỏi. Trí như thật là gì? Trí như thật á, tức là trí biết đúng chánh pháp, hiểu chân chánh mà nói. Cho nên do đó trong người tu học đều tìm học để chánh pháp, để đạt cái trí như. Ngoài trừ những cái người đã biết được Phật tánh của mình, trở về với Phật tánh của mình từ căn bản trí phát nguyên hậu đắc trí. Căn bản trí chính là nói về Phật tánh đó, tức là trở về cái trí sáng suốt của mười phương chư Phật. Rồi từ cái trí sáng suốt của mười phương chư Phật đó mà phát huy diệu dụng, cho nên do đó lời nói chư Phật. Còn bây giờ chúng ta chưa đạt như chư Phật thì chúng ta nương vào trong chánh pháp Như Lai, thì những cái lời dặn dò của Đức Như Lai đó, những cái điều mà nó thuộc về thiện, những điều thuộc về lành đó, tức là những cái lời nói chân thật không dối láo nhân dân, thì những cái điều đó nó thuộc về chân. Cho nên do đó mình trở về được cái trí huệ sáng suốt của mình thì lời nói của mình trở thành chân thật, gọi là trí như thật. Thì ấy mình dùng trí như thật, tức là mình đứng ở trong cái Phật trí của mình, thì lời nói nào của mình cũng là chân thật. Cho nên do đó mình bỏ cái ý ngữ. Bởi vì sao? Cái ý ngữ á, là nói lường gạt, nói cay. Bây giờ á, mình đứng trong chân thật ngữ, hãy đứng trong chân thật ngữ á, thì mình không bao giờ nói những cái lời nói thô được, không nói những cái lời nói nhớt nhúa được. Thì mình bỏ được cái lời nói cay của ý ngữ. Rồi cái thứ ba là sao? Một khi mình đã nói về chân thật ngữ rồi á, tức là trở về Phật trí của mình. Cho nên do đó, đối nhân thiên, mình có cái duy đức tốt hơn. Nhân viên, dân viên đều tôn sùng cái người nói lời thật, lời nói không nói cay. Cho nên do đó nhân viên ái kính. Mà nếu mình hồi hướng về cái đạo quả của Thượng Bồ Đề thì mình sẽ được cái gì? Khi mình đắc ngộ thì mười phương chư Phật thọ ký cho mình. Chẳng hạn như Đức Nhân Đăng thọ ký cho Đức Thích Ca, thì nói rằng ông đời sau sẽ được làm Phật, Thích Ca Muni đó. Thì cái lời Đức Nhân Đăng hứa như vậy là cái lời hứa chắc thật. Cho nên chắc thật rằng sau đó bao nhiêu đời thì cái vị Bồ Tát trong thời những Đức Như Đăng thọ ký sẽ được thành Phật, để vị đó gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chẳng hạn như Đức Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho Đức Di Lặc, nói rằng ông sau này khi tới hội hôm qua ông sẽ thành Phật, hiểu là Di Lặc. Thì đúng như vậy, Đức Di Lặc sẽ được thọ ký đúng như vậy. Và ngày nào Đức Di Lặc thành Phật sẽ đúng như lời Đức Thích Ca đã dạy. Rồi hay là trong bộ pháp qua, khi Đức Phật thọ ký cho ngài A Nan, cho ngài Ca Diếp, cho ngài Mục Kiền Liên, cho bà Ma Ha Ba Sa Ba Đề nhân dân, thì nói nè, đời sau ông hay là Tỳ Phu Ni sẽ được làm Phật, hiểu là gì, trong cảnh giới nào hay như thế nào, thì đều là sự chân thật không lưu dốt. Lại nữa Long Vương, nếu ta lìa tham dục liền thành tựu được năm thứ tự tại. Những gì là năm? Một là ba nhịp tự tại, mọi căn đầy đủ. Hai là của cải tự tại, hết phải quán tặc, không hề thuốc ruột. Ba là phúc đức tự tại, tùy tâm muốn gì, vật dụng đều đủ. Bốn là vương vị tự tại, đồ vật quý lạ đều đem phụng hiến. Năm là những vật được dùng, thù thắng gấp trăm lần bản tâm mong cầu, vì thời trước không bỏng sẻn ghen ghét. Ấy là năm pháp. Nếu đem năm pháp ấy hồi hướng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, sau khi thành Phật, ba cõi đặc biệt tôn trọng và điều cung kính cúng dường. Thì bây giờ đó, bỏ cái nghiệp tham dục, thì cái lòng tham á đã nói là nó không có đáy. Cho nên do đó nếu ta chiều theo cái lòng tham của chúng ta sẽ khổ sợ hãi. Bởi vì sao? Muốn rồi lại muốn thêm, muốn rồi lại muốn thêm, muốn hoài muốn mãi, không bao giờ có thể dứt chặt được hết. Mà đã muốn rồi được rồi á, rồi phải gìn giữ á, mà không xong để nó mất đi thì khổ sở gấp bội lần còn hơn hồi muốn mà được rồi á, mà giữ mà không được trọn á, cũng là đau khổ. Chúng ta thấy phải vậy không? Cho nên do đó bây giờ mà để mình vua vài bữa mất ngôi vua á, mà sắp bắt sang bang mà chạy á, thì đau khổ vô kể. Còn hai là chỉ bạn không được làm vua, hồi đó tiếc nào phải chịu, nó không ra làm vua cho nó mệt. Thì cái khổ cảnh đó được á thì muốn thêm, mà được rồi á mà giữ không còn phải mất đi á thì đau khổ vô kể. Cho nên hồi nãy chúng ta nói hồi đầu đó, tức là mất của có thể trị bệnh được, mất của có thể liều chết được, mà nhiều người tiếc của nhảy vào lửa rồi. Chẳng hạn như nhà cháy, nhiều người tiếc của nhảy luôn vào lửa, nhảy luôn vào lửa để lấy đồ một mặt, mà tức quá nhảy luôn vào lửa cũng có chết luôn. Cho nên do đó mà xảy ra những cái khổ não trong cái cuộc sống. Cho nên do đó nếu mà tâm tham dục bỏ đi á thì phiền não dứt, và tâm tham dục mà mình dứt sạch á thì mình được sự giác ngộ. Cho nên do đó bỏ cái tâm tham dục. Tức là bây giờ chúng ta chưa đạt như chư Phật thì chúng ta học cái hạnh mà thì rồi chúng ta đã học, tức là hiểu dục và thiết túc, tức là biết vừa phải, có đủ dùng, và nếu mà có dư dùng thì để phòng nò rồi thì còn phần còn dư nữa đem cứu độ chúng sinh. Cái của mà cứu độ chúng sinh đó nữa về sau á chúng ta sẽ được cái phước lợi lành. Cái phước lợi lành là sao? Bởi vì mình tạo cái nhân, gieo cái nhân lành, cho nên mình sẽ gặp được cái quả lành. Dù người mà nhận của mình bố thí đó họ không đền trả, sẽ có người khác đền trả cho, bởi vì nó có cái duyên mơ rễ má ở trong cái cuộc tuần hoàn luân hồi trong vạn kiếp. Cho nên do đó chẳng hạn chúng ta thấy cái chuyện đời xưa nó kết quả chậm dần rồi đó, cái vị tướng đó, tức là thay vì chôn sống cái cô tỳ nữ của cha mình theo cha mình, cha ta chết thì thay vì tất cả tỳ nữ người hầu của ông già đều chôn sống theo ông già mình thì ông ta tha cho đi, ông ta tha cho về làm ăn hết chứ không chôn. Thì ông ta nghĩ là bây giờ nếu mà nghe lời cha mình mà chôn hết mấy chị chết thì bao nhiêu sinh mạng chết theo cái người chết. Cho nên cha của mình trong cái hồi suy yếu nói những cái lời nói đó, nó có thể không có đúng theo bản tâm, cho nên chi bằng tha cho về. Và tha cho về rồi khi người ta đi đánh trận, khi người ta đi đánh trận á thì bị giặc dây và đánh, mà anh ta đánh thua, tức là sức yếu hơn cái tướng giặc kia, anh ta có thể là đánh chết. Nhưng mà đột nhiên thấy con ngựa của cái tướng giặc kia nó bó chân là nó sụn xuống, thì anh ta đâm chết được tướng giặc. Thì đêm tối thấy có một già tới nói rằng á, tôi là cha, tức là cái tôi á, tôi là cái vong hồn đó, tôi là cha của cái cô gái kia, cô tỳ nữ. Bởi ông tha cho về cho nên tôi cảm ơn ông, cảm ơn ông ấy, cho nên do đó tôi kết cỏ lại để tôi liệt chân ngựa của tướng giặc để cứu chồng thoát chết. Cho nên có cái từ ngữ nó kết cỏ nặng bằng là vậy, tức là kết cỏ đi đền ơn á. Cho nên nhiều khi cái người mà được mình tri ân không có trả cho mình, nhưng mà sẽ có kẻ khác trả, kẻ khác giúp đỡ lại cho mình. Mà những người làm thiện chúng ta thấy dù là khổ cảnh tới đâu đi nữa vẫn có cách giải thoát, vẫn có cách thoát khổ, không có bao giờ bị cái phiền não lâu, chắc chắn sẽ có người cứu độ. Cho nên do đó mà thấy thể lìa cái tâm tham dục á được năm cái thứ tự tại. Cái tư lại thứ nhất là gì? Ba nghiệp tự tại mọi căn đầy đủ. Cái gì biết là sao? Bởi vì không có tham, cho nên do đó cái thân không hành động điều ác, hành động điều xấu, tức là không tâm trọng cấp gì hết, cho nên được cái thân tự tại. Bởi vì không có tham, cho nên do đó không có làm chuyện quấy, không làm chuyện quấy nó trong tay nó láo, cho nên được cái khẩu nghiệp tự tại. Rồi tâm ý á, bởi vì không có tham cho nên không có mưu sự bất chánh, không được mưu sự bất chánh, cho nên cái ý của mình thanh tịnh, được ý nghiệp tự tại. Cho nên nói rằng ba nghiệp tự tại là lý do đó, bỏ có cái tham á mà ba ý, ba thân khẩu ý đều thanh tịnh. Nói cho nên nói sơ tâm á, Phật dạy bỏ tham mà không nói chỉ là phải sao bị bỏ tham. Mà nếu chúng ta tu học lâu rồi chúng ta hiểu rằng bỏ tham như vậy là chúng ta trở về Phật, xuống thấu tới Phật tánh liền. Cho nên dứt tham á, thân không tạo nghiệp, khẩu không tạo nghiệp, ý không tạo nghiệp, mà gọi là tam nghiệp hành thanh tịnh, thì vậy nào cầu sẵn tên Tây Phương thì là đồng Phật quảng Tây tam nghiệp hành thanh tịnh thì đồng Phật quảng Tây Phương. Cho nên nói rằng ba nghiệp bỏ cái tham mọi căn đầy đủ, chúng ta thấy bởi vì ba nghiệp tự tại cho nên á, thân tướng căn nghiệp đầy đủ hết tất cả. Thứ hai á, là của cải tự tại, hết phải quán tắc không hề. Là bởi vì sao? các vị á mà không tham thì bây giờ mà quán tạp nó có cướp á, ngay quán tạp nó cướp thật, thành ra tự tại không tự tại mất rồi. Nhưng mà hồi mà chuyện tất gió là chạy nó bỏ nước á thì cũng vậy. Nếu mà tâm không có tiếng chạy nó